Đan Vũ Càn Khôn, chương 629, Bá Đao Địa Đao, góc truyện audio.com. Bản tức nguyên khí quyết định phạm vi nắm giữ nguyên khí, lượng càng nhiều, có thể nắm được phạm vi càng rộng. Mà bản tức nguyên khí mạnh yếu thì quyết định độ tinh thuần khi dẫn dắt nguyên khí, bản tức nguyên khí càng cường đại, như vậy độ tinh thuần càng cao, phát huy ra uy lực càng mạnh. Chẳng hạn như Võ Tôn giống như Tần Phàm, bản tức nguyên khí cường đại nhất cho nên mới có thể phát huy ra uy lực cực mạnh của nguyên khí. Mà giống như vài vị phong gia trưởng lão trực tiếp đem bản tức nguyên khí phóng thích đi ra, có thể tạm thời hấp thu càng nhiều nguyên khí tinh thuần, nhưng làm như vậy chẳng khác gì mổ gà lấy trứng, chờ khi bản tức nguyên khí bởi vì phóng xuất ra bên ngoài mà biến mất, sẽ làm cảnh giới giảm xuống, thậm chí từ đó về sau hoàn toàn mất đi bổn hệ nguyên khí, biến thành phế nhân hoàn toàn. Mấy trưởng lão phong gia như Phong Thiên Hà đều là tam tư cấp võ tôn, bản tức nguyên khí vừa phóng thích đi ra thậm chí có thể tạm thời phóng thích được thực lực của tứ ngũ cấp võ tôn, nếu không phải di chứng khó thể thừa nhận so với dùng Tôn Long Đan càng có thêm uy lực. Hơn nữa mấy người này là cùng nhau liên thủ phát ra công kích liều mạng nhận hậu quả tu vi phế hủy đem bản tức nguyên khí của bọn họ kết hợp thành một đoàn, thoáng chốc đã tăng lên tới công kích tương đương bát cấp võ tôn. Một dòng nguyên khí do mấy người liều mạng hợp lực công kích giống như một đầu cự long chạy trồm đón lấy đao khí khủng bố đang trút xuống. Oanh, chỉ trong nháy mắt nguyên khí cự long cùng đao khí kinh khủng va chạm nhau trên hư không, nhất thời giữa không trung phát ra tiếng nổ rung trời. Nhưng chỉ vừa va chạm, nguyên khí cự long tập hợp toàn lực của bốn gã võ tôn đã trực tiếp bị một đao chém thành dập nát, cũng bị nhiệt lượng ẩn chứa bên trong đao khí thiêu đốt hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, căn bản không thể đối kháng. Hơn nữa đao phong vẫn chưa vì vậy mà biến mất, vẫn tiếp tục hướng đấu võ đài bao trùm chém tới. Phong Thiên Hùng vốn muốn ôm nỗi hận thoát đi, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không có cơ hội này, đao khí kia đã hoàn toàn đem cả đấu võ đài bao phủ, hắn căn bản không thể thối lui. Đao thế kia lại khủng bố như vậy, à ta không cam lòng, vì sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Phong Thiên Hùng chừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn đao khí thật lớn từ trên trời buông xuống, vừa thúc giục nguyên khí hộ cháo vừa phát ra tiếng hô điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, nguyên khí hộ cháo mà hắn mới thúc giục đã trong nháy mắt bị đao khí chém nát. Oanh long long, ngay sau đó một đao hủy thiên diệt địa chém thẳng lên trên người của đệ tử phong gia. A từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đứng mũi chịu sào chính là bốn trưởng lão phong gia Phong Thiên Hà, vừa đối mặt lập tức bị chém thành hai nửa. Máu tươi bay tư tung, Phong Thiên Hùng cũng bị dập khuôn, nhưng dù sao hắn cũng là bát cấp võ tôn cường giả, khí lực cường hãn rất nhiều, không đến mức bị chém thành hai nửa nhưng vừa vặn bị chém ngang trên trán cũng không còn khả năng sống sót. Hơn 1000 đệ tử phong gia bị vây trong đấu võ đài bị một đao chém xuống, mặc dù đã có vài vị võ tôn cường giả phía trước ngăn chặn bất uy lực đao khí nhưng vẫn chết hơn phân nửa, những người còn lại đều ngã xuống đất giống như đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Oanh long long, cuối cùng khi dư kình đao phong rơi xuống trên đấu võ đài, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắc cương thạch vô cùng cứng rắn đã bị. Góc truyện audio.com, nứt ra một vết rách thật lớn ghê người, chém giết bốn gã võ tôn, đao phong vẫn còn dư kình mạnh mẽ như vậy. Uy lực một đao quả thật mạnh tới không sao tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một màn này toàn trường không khỏi giật mình, có người còn không dám tin vào ánh mắt của chính họ. Bốn gã võ tôn bị giết chết, bình thường cao cao tại thượng không thể chạm tới, thậm chí họ đã xuất ra bản tức nguyên khí, nhưng vẫn bị một đao chém chết, hơn nữa còn chết không hề có chút lực chống cự. Ngay cả bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng, người mạnh nhất Hắc Hỏa Thành đều chết dưới một đao kia. Mọi người nhìn lên thanh y thiếu niên trôi nổi trên không trung, lộ ra ánh mắt sùng bái như nhìn thần linh, Vũ Thiên Đại Lục tôn vinh cường giả tôn vinh thiên tài, mà Tần Phàm lại là một gã cường giả thiên tài tuyệt thế. Không hổ là kỳ tích chi tử. Ở một màn hẳn phải chết vừa rồi, không chỉ còn sống, ngược lại phá rồi lại lập, không ngờ còn cường đại hơn trước rất nhiều. Trong sinh tử lĩnh ngộ hoặc là tăng cường thực lực nhưng tốc độ biến chất cùng tăng cường thực lực của Tần Phàm thật sự quá mức khủng bố. Phốc, nhưng vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, chỉ trong nháy mắt hắn đã thu hồi chu tức dực, sau đó thần sắc ảm đạm rơi xuống trước mặt người của cổ gia. Không sai, một đao vừa rồi kỳ thật với thực lực hôm nay của hắn căn bản vốn không thể thi triển đi ra, hơn nữa khí lực hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn miễn cưỡng thi triển nên hiện tại đã không còn chịu đựng được nữa. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN một đao kia đến từ đao đạo huyền bí trong đao vương lệnh, trong đó đủ loại huyền ảo thật sự là khó hiểu tối nghĩa. Tần Phàm vốn phỏng chừng mình phải tiêu tốn hơn nửa năm mới có được thu hoạch nhưng không thể tưởng được cảm giác sinh tử đặc thù hôm nay đã làm cho hắn lĩnh ngộ được thêm một tầng như thế. Mà cũng chính vì một tầng này, làm hắn hiểu được thức thứ hai trong chù đao. Thiên địa nhân tam thức đao pháp, địa đao đứng hàng thứ hai. Nhân đao thuộc phạm chủ nhân lực, địa đao lấy đại địa làm lô thiêu đốt vạn vật. Nếu có thể tu luyện tới trọn vẹn, uy lực tăng lên gấp đôi thậm chí gấp 10 lần so với nhân đao. Đương nhiên, bởi vì vẫn chưa cách nào đột phá tần phàm kỳ, thật ngay cả nhân đao còn chưa tu luyện trọn vẹn, huống chi là địa đao. Hiện giờ hắn chỉ dựa vào một ít lĩnh ngộ đối với đao đạo thi triển ra địa đao, không chỉ uy lực không thể đạt được tiêu chuẩn, thậm chí bị cắn trả tạo thành thương tổn thật lớn. Tiểu phàm, ngươi không sao chứ? Thấy tần phàm rơi xuống, Cổ Thanh Tuyết cùng Cổ Thông vội vàng xông tới, khẩn trương hỏi han. Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tần phàm lắc đầu, suy yếu nói. Cổ đại thúc, hiện tại võ tôn phong gia đều đã chết, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Cổ gia từ hôm nay trở đi trọng trường Hắc Hỏa Thành. Hiền chất, ngươi yên tâm, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Nghe được câu nói của tần phàm, Cổ Thông chấn động tinh thần, sau đó hắn ngẩng đầu nói với Cổ Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, tần phàm hiền chất giao cho ngươi chiếu cố. Tiếp theo sắc mặt Cổ Thông biến thành túc sát, nhìn lướt qua toàn bộ đệ tử Cổ gia, trong miệng sắc bén nói. Toàn bộ Cổ gia đệ tử đi theo ta, đem toàn bộ người của Phong gia chém giết, một tên cũng không để lại. Cách chương.